Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân Việt Nam 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2022, chúng tôi dành phần lớn thời gian để giới thiệu những chiến công nổi bật của lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an tỉnh. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua, Công an thành phố Quy Nhơn đã bắt quả tang một vụ mua bán dâm tại một nhà nghỉ ở phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn. Thời điểm đột nhập, tổ công tác đã phát hiện 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Công an thành phố Quy Nhơn đang đề nghị truy tố 5 đối tượng về hành vi môi giới mua bán dâm. Trong tuần, Công an thành phố Quy Nhơn nhận hơn 3 đơn của bị hại về thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của đối tượng là mặc trang phục công an, giả danh cơ quan công an, gọi video, gửi lệnh bắt cho bị hại, yêu cầu nhập thông tin tài khoản ngân hàng vào trang web, ứng dụng giả mạo bộ công an của chúng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an huyện Vĩnh Thạnh tuần qua đã điều tra làm rõ thủ phạm thực hiện các vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại công trình nước sạch suối Phướng thuộc khu vực Đắc Đâm, thị trấn Vân Canh. Thủ phạm là các đối tượng Lưu Văn Hát, 17 tuổi, So Minh Hát và Đinh Ngọc Hát, cùng ở thị trấn Vân Canh. Theo điều tra của Công an huyện Vân Canh, vào các ngày 9, 25 và 29 tháng 6, nhóm 3 đối tượng này đã trộm cắp két sắt và cắt trộm dây điện tại khu vực công trình nước sạch suối Phướng. Sau khi trộm được tài sản, bọn chúng bán tài sản lấy tiền tiêu xài. Hiện Công an huyện Vân Canh đang tiếp tục điều tra xử lý nhóm đối tượng trộm cắp này. Cũng trong tuần qua, Công an huyện Phù Cát đã phát hiện tại một phòng của karaoke Thiên Mỹ ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát đang có 18 đối tượng, trong đó có 15 nam và 3 nữ là tiếp viên của quán đang sử dụng trái phép chất ma túy. Trừ 3 tiếp viên là người ngoài tỉnh, số đối tượng còn lại đều ở huyện Phù Cát. Qua test nhanh thì có tới 17 đối tượng dương tính với ma túy. Thời điểm cơ quan công an đột nhập vào quán, các đối tượng đều ở trạng thái phê ma túy. Hiện Công an huyện Phù Cát củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo pháp luật. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 2 vụ, làm 2 người chết. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, vào đúng ngày này cách đây vừa tròn 60 năm, ngày 20 tháng 7 năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh ban hành pháp lệnh về lực lượng Cảnh sát Nhân dân. Trải qua chặng đường hơn nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát Nhân dân cả nước, lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an tỉnh Bình Định nói riêng đã phối hợp cùng với các lực lượng khác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhân dân giao cho. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân, phóng viên chuyên mục có bài giới thiệu những chiến công nổi bật của lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an tỉnh. Chúng ta cùng nghe.
Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, cùng với lực lượng Cảnh sát Nhân dân cả nước, trải qua chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an tỉnh Bình Định cũng không ngừng lớn mạnh về nhiều mặt. Ngay từ trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đại đội trinh sát vũ trang thuộc Ban An ninh tỉnh là một trong những đơn vị thực hiện chức năng nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát Nhân dân. Bằng sự mưu trí dũng cảm, không quản ngại gian khổ hiểm nguy và cả sự hy sinh, cán bộ chiến sĩ đại đội đã đánh bại các cuộc xâm nhập càn quét của địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an toàn căn cứ cách mạng, đồng thời làm tốt công tác gìn giữ trật tự an toàn vùng căn cứ cách mạng, tham gia diệt ác phá kềm, góp phần đắc lực cùng quân và dân tỉnh nhà giải phóng quê hương, thống nhất đất nước. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, nguyên trưởng ty Công an Bình Định kể.
Lúc bây giờ hình thành hai lực lượng rõ, an ninh và an ninh vũ trang. Trong chiến tranh chống Mỹ gian khó khăn như vậy, nhưng mà không có một đồng chí đầu hàng. Nhiều đồng chí vùng sâu vùng xa bị địch bắt tra tấn đánh đập thả về, không hề khai báo chỗ cơ quan tỉnh ủy, chỗ hầm bí mật chỗ nào không khai báo.
Những năm sau ngày giải phóng, với bao bộn bề do hậu quả chiến tranh, lực lượng Cảnh sát Nhân dân đã kề vai sát cánh với lực lượng An ninh Nhân dân và các lực lượng khác, tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát nhân dân đã nắm chắc tình hình từ cơ sở, phối hợp phát hiện và triệt phá nhiều tổ chức phản động và các kế hoạch phục vụ cho kế hoạch hậu chiến của kẻ thù. Đáng chú ý hơn là không chỉ các vụ án hình sự ma túy nguy hiểm được điều tra xử lý kịp thời, mà lực lượng cảnh sát nhân dân còn đấu tranh có hiệu quả với các phần tử cơ hội lũng đoạn nền kinh tế, đầu cơ, tham nhũng, lãng phí, trục lợi, bảo vệ sự ổn định và phát triển của nền kinh tế vừa phục hồi còn lắm khó khăn. Trong thời kỳ hội nhập và phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, lực lượng công an tỉnh nói chung và lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước, góp phần cùng quân và dân trong tỉnh ổn định an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Là một trong những lực lượng nòng cốt chủ lực trên trận tuyến giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm đã triển khai toàn diện quyết liệt sáng tạo các giải pháp biện pháp phòng chống tội phạm, lấy phòng ngừa là chính, lấy cơ sở là trung tâm, kết hợp giữa chủ động phòng ngừa và tích cực tấn công trấn áp tội phạm. Đặc biệt, với bản lĩnh kiên cường và tinh thông về nghiệp vụ, với ý thức phục vụ nhân dân, lực lượng cảnh sát nhân dân tỉnh nhà đã không quản ngại khó khăn gian khổ, tận tâm đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống hạnh phúc và an vui cho bao gia đình, giữ gìn bình yên cho xã hội. Mỗi năm có hàng trăm vụ án lớn nhỏ được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh, công an các đơn vị địa phương điều tra xác minh làm rõ, theo quy định của pháp luật, và đã củng cố lòng tin nhân dân đối với sự nghiêm minh của pháp luật. Hàng năm, tỷ lệ điều tra khám phá án luôn đạt yêu cầu đề ra. Riêng các loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án lớn gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân, công tác điều tra khám phá luôn đạt hơn 95%. Nhiều vụ cướp của giết người gây hoang mang trong dư luận đã được điều tra kịp thời, sớm đưa thủ phạm ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Trong hai năm 2020-2021, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát nhân dân mà nòng cốt là công an ở cơ sở đã có nhiều đóng góp quan trọng trên tuyến đầu phòng chống đại dịch COVID-19. Hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, tham gia các chốt kiểm dịch, phối hợp thực hiện các biện pháp phong tỏa cách ly, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để truy vết, khoanh vùng dập dịch, tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội để cùng cả nước từng bước đẩy lùi dịch bệnh. Qua đó càng tô thắm thêm bản chất tốt đẹp cao quý của người chiến sĩ cảnh sát nhân dân, thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình, như lời căn dặn của cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn. Trong chặng đường đã qua và ở thời điểm hiện tại, các đơn vị nghiệp vụ, các đội công tác thuộc lực lượng cảnh sát nhân dân như cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cảnh sát cơ động, cảnh sát quản lý giam giữ luôn hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ công tác của mình. Những năm vừa qua, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã liên tục được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương. Các vụ cháy nổ cũng ngày càng giảm cả về số vụ và mức độ thiệt hại về người và tài sản, là những minh chứng về sự tận tâm cống hiến, những hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát nhân dân công an tỉnh. Để có được những kết quả đó, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, thử thách nào, cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát nhân dân cũng luôn thấm nhuần sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, luôn dũng cảm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh, lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui lẽ sống của mình. Những đóng góp của họ đã góp phần quan trọng cùng toàn lực lượng công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Nói về những đóng góp của lực lượng cảnh sát nhân dân công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá:
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thì các đồng chí đã đảm bảo theo các cái nghị quyết của Quốc hội, của Đảng ủy Công an và lãnh đạo Công an giao, và chúng ta giảm được 5,1%. Tỷ lệ giải quyết tin báo tội phạm của chúng ta cũng đạt 100%, rồi giải quyết các kiến nghị khởi tố, rồi điều tra và đặc biệt các vụ án nghiêm trọng. Tôi rất là may mắn khi mà đi chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng dân tại Hoài Nhơn, đã trực tiếp để gặp gỡ rồi trao thưởng cho các đồng chí công an của tỉnh và Hoài Nhơn phá án trong 5 ngày cái vụ trộm tiệm vàng.
Tin tưởng rằng với bề dày truyền thống 60 năm của lực lượng cảnh sát nhân dân anh hùng, cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát nhân dân, công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chung mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, nhiều mây có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, nhiều mây có lúc có mưa, mưa rào và dông. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 2 đến 3 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.